là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 63.900.000 đô la, bằng gần 38% kế hoạch, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu của tỉnh tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ, chủ yếu tăng ở mặt hàng rau quả, chè, quặng và khai thác khoáng sản, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm gỗ, giấy và các loại sản phẩm từ giấy, hàng dệt may. Thị trường xuất khẩu của tỉnh ngày càng được mở rộng và phát triển. Đến nay, hàng hóa xuất khẩu đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trực tiếp toàn tỉnh, tiếp đến là thị trường Ấn Độ và thị trường Đài Loan.
Chào mừng thành công Đại hội chi bộ đoàn các cấp, sáng ngày 8 tháng 6 năm 2019, tại nhà thi đấu Bảo hiểm xã hội tỉnh, đoàn khối cơ quan tỉnh tổ chức giải cầu lông thanh niên năm 2019. Tham dự giải cầu lông thanh niên đoàn khối các cơ quan tỉnh có 50 vận động viên đến từ 18 đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối, thi đấu ở 3 nội dung đơn nam, đôi nữ. Các đội được chia thành các bảng thi đấu theo hình thức bốc thăm và thi đấu loại trực tiếp, chọn ra đội nhất, nhì các bảng và thi đấu vòng trong. Giải cầu lông thanh niên đoàn khối các cơ quan tỉnh được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên, động viên phong trào luyện tập thể dục thể thao trong khối ngày càng phát triển, là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất cho cán bộ đoàn viên thanh niên giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh. Chiều ngày 7 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, thành phố Yên Bái tổ chức gắn biển công trình nhà ở cho đoàn viên công nhân lao động. Trong thời gian 3 tháng, công trình nhà ở cho đoàn viên và người lao động đã được thi công xây dựng trên diện tích 2.600 m2 với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều dãy nhà kiên cố liền kề với 96 phòng, phục vụ nhu cầu cho gần 400 đoàn viên công nhân lao động. Các đoàn viên công nhân lao động đi làm xa đều được ở miễn phí. Đối với tỉnh Yên Bái, đây là đơn vị doanh nghiệp thứ hai xây nhà ở cho công nhân lao động. Việc xây dựng nhà ở nhằm thu hút, tạo điều kiện cho công nhân lao động xa nhà có chỗ ở ổn định, yên tâm tích cực tham gia lao động sản xuất, qua đó tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, góp phần chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi hàng hóa của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đã có 244 mô hình chăn nuôi được hỗ trợ kinh phí, trong đó có 88 mô hình chăn nuôi trâu bò, gần 110 mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái và kết hợp, gần 50 mô hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm. Thông qua việc kích thích sản xuất, hiện tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên lên tới trên 100.000 con, trong đó đàn trâu là trên 13.000 con, đàn bò là trên 1.800 con, đàn lợn trên 85.000 con. Ngoài ra, đàn gia cầm, thủy cầm trên địa bàn hiện có trên 680.000 con. Với những hiệu quả từ đề án mang lại, trong năm nay, huyện Văn Yên tiếp tục vận động bà con đăng ký thực hiện các mô hình chăn nuôi hàng hóa, phấn đấu trong năm có khoảng 56 mô hình các loại được đăng ký nghiệm thu.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 trên 7 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ, với số lợn bị tiêu hủy là 105 con, tổng trọng lượng gần 4 tấn. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đã được các cấp chính quyền kiểm soát chặt chẽ, không để lợn mắc bệnh, được giết mổ tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời thị xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về dịch bệnh, không quay lưng lại với thịt lợn. Từ rất sớm, tại khu vực chợ C thị xã Nghĩa Lộ, các tiểu thương đã chuẩn bị thịt để bày bán. Những miếng thịt lợn đỏ tươi được bày bán hàng ngày để phục vụ nhu cầu của người dân. Mặc dù lượng tiêu thụ lợn mỗi ngày tại chợ C, chợ đầu mối đã giảm so với trước khi có dịch, nhưng người dân thị xã và các vùng lân cận vẫn không quay lưng lại với thịt lợn. Chị Đồng Thị Ngọc, người mua thịt cho biết.
Em thấy trên truyền hình người ta tuyên truyền dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người. Lại gia đình có thói quen dùng thịt lợn hàng ngày cho bữa ăn. Em thấy thịt lợn cũng được kiểm dịch rõ ràng nên cũng yên tâm dùng.
Hiện nay, thị xã cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm soát giết mổ, giám sát việc nhập gia súc nhằm phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Ông Lê Đình Thanh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, thì đội cũng tiến hành cái công tác tuyên truyền để tránh gây hoang mang, hiểu nhầm về tác hại của dịch tả lợn châu Phi đối với người tiêu dùng trên địa bàn, tránh tình trạng quay lưng với sản phẩm lợn. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra kiểm soát, khi phát hiện các chủ phương tiện cũng như người kinh doanh lợn vận chuyển lợn qua địa bàn vào địa bàn tiêu thụ không xuất trình được, không đáp ứng được những cái thủ tục hành chính theo quy định thì đội đã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính cũng như thực hiện việc tiêu hủy theo quy định.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dịch bệnh tả lợn châu Phi, các cơ quan chuyên môn và chức năng của thị xã Nghi Lộ cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt lợn, nên sử dụng thịt lợn rõ nguồn gốc, đặc biệt là phải nấu chín kỹ trước khi ăn. Có như vậy mới đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho mọi người.
Sau 9 năm thực hiện đề án 1956 về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính phủ, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ cho trên 3.200 người, trong đó gần 80% đào tạo nghề nông nghiệp và trên 20% đào tạo nghề phi nông nghiệp. Qua đào tạo đã có trên 2.900 người tự tạo việc làm, gần 100 người lao động được doanh nghiệp tuyển dụng. Tỷ lệ lao động nông thôn chuyển từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp sau khi học nghề là trên 400 người, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Qua các lớp đào tạo nghề đã tạo điều kiện cho người nghèo, lao động nông thôn được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Từ đó người lao động đã có việc làm ổn định phù hợp. Để tiếp tục thực hiện đề án 1956 của chính phủ, từ nay đến năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu đào tạo nghề cho 1.760 lao động nông thôn. Tiếp tục đổi mới các hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, khảo sát, dự báo và thông tin đầy đủ về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp. Huy động các nguồn lực để thực hiện đề án với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.
Chỉ tính từ tháng 11 năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra trên 160 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 6 vụ giết người. Trong đó nổi bật lên các vụ án như vụ án giết người do mâu thuẫn bột phát tại xã Động Quan, huyện Lục Yên hồi tháng 12 năm 2018, vụ giết người do mâu thuẫn trong mâm rượu xảy ra tại xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải tháng 4 năm 2019, vụ án chôn xác vợ dưới giếng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên trong tháng 4 năm 2019. Theo thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái, đối tượng gây án thường có độ tuổi từ 18 đến 35, mức độ hiểu biết và nhận thức về pháp luật hạn chế. Các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội chủ yếu xuất phát từ những tranh chấp nhỏ liên quan đến đất đai, tiền bạc, tình cảm lâu ngày không được giải quyết dứt điểm hoặc những mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt rồi dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đã gây ra nhiều vụ án mạng thương tâm.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới đưa cây dâu tằm vào trồng tại địa phương, nhưng bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định cho người dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Tuy nhiên, mấy tháng qua, giá cây tằm xuống thấp, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, đang làm cho nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm ở đây lo lắng. Phản ánh của phóng viên Bích Thu, Đức Tình. Gia đình bà Đoàn Thị Thủy, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, theo nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén đã được 5-7 năm nay. Nhờ trồng dâu nuôi tằm, cuộc sống gia đình bà đã trở nên khá giả hơn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá kén tằm bất ngờ giảm mạnh, đến nay chỉ còn 70.000 đồng 1 kg kén, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2018, đã làm cho gia đình bà Thủy và nhiều hộ trong xã Yên Hưng lo lắng. Bà Thủy cho biết.
Đợt vừa rồi thì giá kén nó rất là hạ, nên là dân người ta cũng có những cái chán nản. Thế nhưng mà thôi thì tôi bảo là nó cũng có đợt nọ đợt kia đấy, như cái đợt đầu mùa là nó cũng được 9 năm, thế xong là nó lên được đến giá 10. Thế xong là về sau nó cứ xuống dần thì đợt này là xuống thấp nhất là đang là 70. Thì cũng rất mong là các cấp, các ngành trên là làm sao giúp cho dân là cái đầu ra là để cho nó ổn định, cái giá cả nó được ổn định. Thì dân người ta nuôi nó cũng phấn khởi mà nó đỡ vất vả hơn, thì nó có cái nguồn thu nhập nó cao thì mình cũng phấn khởi để mình có cái hứng thú để mình làm.
Trước đây cả thôn Gốc Nhội xã Yên Hưng chỉ trồng cấy những loại cây nông nghiệp truyền thống như lúa, ngô, khoai lang và rau màu. Nhưng từ khi đi học hỏi kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên lại được chính quyền hỗ trợ giống nên nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Cả thôn Gốc Nhội hiện có gần một nửa số hộ đã tham gia trồng dâu, đem lại cuộc sống khấm khá. Tuy nhiên, bước vào năm 2019, giá kén bắt đầu có dấu hiệu giảm. Mấy ngày gần đây, tuy giá có nhích lên đôi chút được khoảng 75-80.000 đồng một kg, nhưng đối với nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, một người có diện tích dâu nuôi tằm lớn tại đây tâm sự.
Đến năm nay thì nó xuống thì nó tụt xuống đến giá 70. Nhưng mà 70 thì xác định là giá 70.000 một kg kén là thời điểm thấp nhất. Cái mong muốn của tôi ấy, thì đứng về phía các cấp chính quyền địa phương, xã, huyện, tỉnh tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp. Nên người ta vào cái địa phương Văn Yên, Trấn Yên, người ta đầu tư các cái nhà máy, có nghĩa ương tơ đấy, để làm sao mà cái giá cả của cái con kén, con tằm này nó ổn định. Thì bà con, nông dân là người ta rất là khấn khởi, ủng hộ. Mà dân có giàu thì nước mới mạnh được. Mà nếu như nông dân cứ như bây giờ thời điểm này nhá, mà tôi nói nếu như tất cả mà người ta cứ tận thu, người ta chuyên sâu vào trồng cấy chăn nuôi ổn định, thì cái thu nhập con tằm này nó là một cái nguồn thu nhập đáng kể với người dân nông thôn. Cái điều này tôi dám khẳng định. Đấy. Thì mong muốn là làm sao mà các cấp chính quyền quan tâm.
So với các loại cây trồng khác và chăn nuôi, thì nghề trồng dâu nuôi tằm đem lại thu nhập khá cao. Dù giá kén có xuống thấp như hiện nay, thì người dân vẫn có lãi. Tuy nhiên, người trồng dâu nuôi tằm cũng đang rất băn khoăn, vì hiện sản phẩm kén hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định. Trên địa bàn cũng chưa có nhà máy chế biến kén. Ông Ngô Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên trao đổi như sau.
Trong 1-2 tháng trở lại đây, thì có một chút khó khăn do cái giá dâu tằm nó đang thụt giảm từ 110-120.000 đồng một kg. Thì trong những tháng đầu năm 2019 thì có lúc giá dâu nó tụt xuống 70 kg, thì phần nào đấy cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của những người trồng dâu nuôi tằm, cũng như là những người tới đây muốn là sẽ chuyển đổi từ lúa ngô sang trồng dâu nuôi tằm. Thì đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi mong muốn nhà nước rồi chính quyền các cấp sẽ có những giải pháp kịp thời để làm sao giữ được cái ổn định thị trường về giá dâu tằm để người dân yên tâm để tiếp tục thực hiện cái chủ trương nghị quyết trong thời gian tới để tăng cường cái diện tích trồng dâu trên địa bàn xã.
Mới đưa vào trồng nhưng cây dâu con tằm trên đất Yên Hưng, huyện Văn Yên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Người dân đang rất cần một đơn vị bao tiêu đầu ra cho sản phẩm để có thể yên tâm sản xuất, gắn vó bền vững với cây dâu con tằm. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là phóng sự ghi nhận từ phong trào thi đua làm theo lời Bác ở Đảng bộ huyện Yên Bình.
Tiếp đó là ghi nhận công tác chuẩn bị cho vòng chung kết hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Yên Bình năm 2019. Cuối chương trình là phản ánh công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ở huyện Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng học tập quán triệt nghiêm túc và xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng của chỉ thị, đồng thời rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của các cơ quan đơn vị địa phương. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị, cổ vũ động viên cho đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn điều đó.
Tuyến đường dài hơn 100 mét vào xóm Đồng Đình, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương trước đây luôn lầy lội, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là các em nhỏ đến trường. Giờ đã được bê tông hóa phẳng lì, sạch đẹp nhờ có sự chung sức đồng lòng của người dân và đặc biệt là sự chung sức của 37 hội viên cựu chiến binh trong thôn. Là một trong những chi hội được Hội cựu chiến binh xã Tân Hương chọn làm điểm thực hiện mô hình cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi có kế hoạch của Ban chấp hành hội, chi hội cựu chiến binh thôn Yên Thắng đã họp bàn và tích cực tuyên truyền về mục đích ý nghĩa để các hội viên hiểu và nhận được sự đồng tình của hội viên. Nổi bật nhất là việc tham gia làm đường giao thông nông thôn. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trong năm 2018 vừa qua, các hội viên không chỉ tích cực tham gia 70 công lao động cùng bà con thi công mà còn có 4 hội viên tự nguyện hiến 60 mét vuông đất để mở đường phục vụ nhân dân. Ông Nịnh Xuân Quảng, hội viên cựu chiến binh thôn Yên Thắng bộc bạch.
Mình cũng là trải qua quân đội rồi, khó khăn nào mình cũng vượt qua. Thế giờ về mình 1-2 mét đất để mở mang nông thôn mới để cho mình đi lại cho nó dễ.
Mỗi người ai cũng có cách riêng trong việc học và làm theo Bác để sống tốt hơn, có ích cho cộng đồng xã hội. Đó là suy nghĩ của anh Lưu Văn Tuất, chủ xưởng sản xuất gỗ bóc ở thôn Tân Lập, xã Bảo Ái. Nhận thấy tiềm năng lợi thế của địa phương cùng nhu cầu thị trường, anh Tuất đã tích cực đi học hỏi những xưởng ván bóc ở nhiều nơi. Đến năm 2010, anh mạnh dạn đầu tư mua máy móc và thuê công nhân mở xưởng. Sau 9 năm đi vào hoạt động, xưởng sản xuất gỗ bóc ổn định với mức thu nhập từ 350 đến 400 triệu đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho 30 lao động ở địa phương. Với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng, anh Tuất chia sẻ.
Học và làm theo lời bác ấy, thì mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Tôi là phát triển kinh tế. Năm 2010 thì tôi mở xưởng bóc thì cũng một là làm kinh tế thu nhập cho gia đình, thứ hai là cũng tạo điều kiện cho anh em trong thôn.
Đó là hai trong nhiều mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời bác mà các chi đảng bộ huyện Yên Bình đã xây dựng. Toàn huyện hiện có 181 mô hình tập thể và 284 mô hình cá nhân thuộc 51 chi đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến. Trong đó, huyện đã lựa chọn xây dựng 25 mô hình tập thể và 5 mô hình cá nhân cấp huyện, lựa chọn đăng ký với tỉnh 20 mô hình tập thể, 5 mô hình cá nhân. Có thể nói, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện ủy Yên Bình chỉ đạo các chi đảng bộ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào rộng lớn trong cộng đồng. Trong triển khai, nhiều đơn vị địa phương đã vận dụng sáng tạo vào thực tế để có cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa như việc thực hiện thi đua dạy tốt học tốt trong ngành giáo dục, thực hiện y đức trong ngành y tế, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều tấm gương không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu cho gia đình, bản thân mà còn sẵn sàng chia sẻ lợi ích vì cộng đồng. Thông qua việc học tập và làm theo bác đã giúp cho nhận thức của cán bộ đảng viên ngày càng sâu sắc hơn, góp phần đạt được những thành tựu quan trọng, đó là sự ổn định về chính trị, tăng trưởng về kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, chính trị tại cơ sở, trực tiếp lãnh đạo việc cụ thể hóa các chương trình hành động của đảng bộ huyện. Đội ngũ cán bộ cấp ủy được quan tâm đào tạo, đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc lãnh đạo và vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy nội lực để phát triển kinh tế, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Yên Bình đã bổ sung 7 nội dung đột phá và nhấn mạnh 7 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái chỉ thị 05 trong năm 2019 cũng là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời thì đẩy mạnh cuộc vận động tham gia các nội dung tuyên truyền như là hội thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về cái chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa hơn trong xã hội và trong nhân dân. Đồng thời cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân tích cực hơn trong việc tham gia học tập và làm theo bác.
Việc vận dụng sáng tạo các mô hình học và làm theo bác phù hợp với thực tiễn chính là nguồn cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhân lên nhiều việc làm hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, hội thi bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đánh giá năng lực, trách nhiệm, tâm huyết của cấp ủy, các chi đảng bộ trực thuộc trong công tác đảng, đồng thời tạo sân chơi trí tuệ để các chi bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác đảng từ cơ sở. Sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay huyện Yên Bình đã hoàn thành vòng thi cơ sở và vòng cụm. Qua đó, ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Yên Bình năm 2019. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau.
Sau hơn 2 tháng chuẩn bị và triển khai, đến trung tuần tháng 5, hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 đã được huyện Yên Bình thực hiện thành công ở vòng thi cấp cơ sở và vòng thi cụm. Qua đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn biểu dương những thí sinh tiêu biểu vào tham gia vòng chung kết, mà thông qua hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp các đồng chí là cấp ủy, bí thư chi bộ nâng cao kiến thức nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn tại cơ sở. Để hội thi thành công và đạt hiệu quả, ngay sau khi có hướng dẫn của tỉnh, cơ quan tổ chức nội vụ huyện Yên Bình đã tham mưu cho huyện thành lập ban tổ chức ban giám khảo và tổ thư ký hội thi, đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất và lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp cơ sở. Đồng chí Vũ Thị Linh Nhâm, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu để làm sao có được những cái đổi mới trong hội thi lần này, từ phần ra câu hỏi cho đến cái phần tổ chức các phần thi trong cuộc thi. Trong cái phần thi xử lý tình huống thì chúng tôi cho thí sinh bốc thăm để lựa chọn vị giám khảo và vị giám khảo sẽ ra câu hỏi cho thí sinh. Trong quá trình trả lời, giám khảo có thể hỏi thêm câu hỏi phụ để giúp thí sinh hoàn thành tốt phần thi của mình.
Thông qua hội thi cấp cơ sở, ban tổ chức đã lựa chọn được 39 thí sinh xuất sắc tiếp tục tham gia hội thi vòng cụm. Để việc tổ chức hội thi vòng cụm đạt kết quả cao, huyện Yên Bình đã chia thành 4 cụm, đó là cụm trung tâm, đường 7, cụm Hà huyện và cụm Thường huyện. Bước vào hội thi, mỗi thí sinh phải thực hiện 2 phần thi bắt buộc, đó là phần thi viết dưới hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi kiến thức về công tác xây dựng đảng và phần thi sân khấu hóa. Đối với phần thi sân khấu hóa, các thí sinh phải trải qua 3 nội dung, đó là màn chào hỏi, phần thi nhận thức, thuyết trình và xử lý tình huống. Ở hội thi cấp cơ sở và vòng thi cụm trên địa bàn huyện Yên Bình đều được các thí sinh chuẩn bị chú đáo cả về nội dung và hình thức, có sự sáng tạo phong phú hấp dẫn. Màn chào hỏi được nhiều thí sinh giản dựng công phu dưới hình thức sân khấu hóa đã thể hiện được năng khiếu giới thiệu tổng quan về bản thân thí sinh và tình hình chi đảng bộ cơ quan đơn vị nơi thí sinh đang sinh hoạt. Ở phần thi nhận thức thuyết trình, các thí sinh đã thể hiện rõ được trình độ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đảng. Phần thi xử lý tình huống được nhiều thí sinh thể hiện sinh động, lôi cuốn và liên hệ được với thực tiễn tại cơ quan đơn vị. Chị Lương Thị Tuyết, thí sinh đến từ chi bộ thôn Đồng Đầm, đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Tham gia hội thi này, bản thân tôi đã được giao lưu, học hỏi, đem kiến thức này về áp dụng tại địa phương để đẩy mạnh công tác xây dựng đảng.
Kết thúc vòng thi cụm, ban tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Yên Bình năm 2019 đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tham gia dự thi vòng chung kết của hội thi được tổ chức vào tháng 6 năm 2019. Đồng chí Lý Thiên Vinh, Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình đánh giá.
Qua kiểm tra và theo dõi thì cho thấy cấp cơ sở và vòng cụm thì đã thực hiện tốt về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để cho cuộc thi đã đạt kết quả tốt. Qua hội thi thì các bí thư chi bộ và các cái ủy viên tham gia hội thi thì nắm chắc các quy định của đảng và điều lệ đảng về công tác xây dựng đảng. Đấy, và trong cái xử lý tình huống thì sát với thực tế và nhiều thí sinh đã trả lời và xử lý rất tốt. Đấy, thông qua cái hội thi này thì góp phần cho đội ngũ bí thư chi bộ sẽ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ và thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ theo cái tinh thần chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Yên Bình năm 2019 không chỉ là sân chơi bổ ích cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở nói riêng và toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện Yên Bình nói chung. Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng về công tác xây dựng đảng, về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành liên quan, xây dựng các phương án đảm bảo cho việc tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao, đồng thời chỉ đạo các nhà trường rà soát đối tượng học sinh khó khăn, đề nghị công đoàn ngành hỗ trợ, học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các em vững tin bước vào kỳ thi. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm học 2018-2019, trường Phổ thông Trung học Trần Nhật Duật có 224 thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, trong đó có 2 thí sinh của Trung đoàn 174, 16 thí sinh của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và 41 thí sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện. Theo danh sách đăng ký ban đầu, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, trong tổng số 242 thí sinh dự thi trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật sẽ có 169 em đăng ký thi xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng, còn lại 73 em đăng ký thi xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Có thể nói, đến thời điểm này, hầu hết các em đã được ôn luyện kiến thức chu đáo và tự tin. Em Nguyễn Ngọc Tùng Lâm, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật chia sẻ.
Ngoài giờ học thì thầy cô trên lớp em tập trung luyện đề, về nhà tổng hợp lại những kiến thức đã học và bồi đắp lại những kiến thức lỗ hổng, chuẩn bị một tâm thế thật tốt cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp với các bậc phụ huynh và học sinh để thống nhất phương pháp ôn luyện kiến thức cho các em, đồng thời hướng dẫn tư vấn cho học sinh lựa chọn khối thi phát huy được năng lực sở trường và phù hợp với nghề nghiệp sau này. Cùng với đó, nhà trường cũng đã tổ chức hai kỳ thi thử để đánh giá chất lượng học tập của các em, cũng là bước chuẩn bị tâm lý giúp các em tự tin bước vào kỳ thi chính thức, từ đó phân nhóm đối tượng học sinh và phân công giáo viên có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm trực tiếp đứng lớp phụ đạo ôn luyện kiến thức cho các em học sinh. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng được nhà trường quan tâm thực hiện. Thầy giáo Ma Quang Khải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật cho biết:
Chúng tôi đã triển khai học tập quy chế đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh. Hiện tại giờ phút này thì chúng tôi toàn bộ các thầy cô giáo đã nắm được cái quy chế và các em cũng đã nắm được cái quy chế thi để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi Trung học Quốc gia.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, trường Trung học Phổ thông Thác Bà có 293 thí sinh đăng ký tham gia, trong đó có 121 em đăng ký vừa thi tốt nghiệp vừa lấy điểm xét đại học cao đẳng, chiếm 41,2%. Còn lại các em đăng ký dự thi chỉ để lấy xét điểm tốt nghiệp. Ngay sau khi có hướng dẫn những điểm mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho các em ôn luyện những môn thi theo đúng quy định. Đồng thời, để đảm bảo cho các em những kiến thức vững vàng trước khi bước vào kỳ thi, ngay từ học kỳ 1, nhà trường đã tổ chức phân luồng học sinh để có phương án bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh có học lực yếu kém và giải đáp các thắc mắc cho các em học sinh trong quá trình tìm hiểu thông tin, làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng dự thi, tạo tâm lý ổn định cho các em. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn ngành, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ nhà trường làm tốt việc động viên, giúp đỡ các em kể cả vật chất lẫn tinh thần và tổ chức dạy phụ đạo kiến thức cho các em. Đặc biệt, các em nhà cách xa trường, giao thông đi lại khó khăn, nhà trường cũng đã xây dựng các phương án động viên các em đến lưu trú tại các điểm gần trường để đảm bảo cho các em có mặt đúng giờ tại kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Hùng Cường, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thác Bà cho hay:
Học sinh của nhà trường được tuyển sinh từ các xã ở xa đi lại khó khăn. Nhà trường đã liên hệ được các phòng trọ ở gần nhà trường để phục vụ những học sinh ở xa và lên các phương án phục vụ kỳ thi mà khi có thiên tai xảy ra.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, huyện Yên Bình có 1.009 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi là điểm thi trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, trường Trung học Phổ thông Thác Bà, trường Trung học Phổ thông Cảm Ân và trường Trung học Phổ thông Cảm Nhân. Trong đó có 374 học sinh, chiếm 37,06% thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp vừa lấy điểm xét đại học cao đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019. Các thí sinh sẽ thi 3 bài thi bắt buộc gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ và tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội để xét công nhận tốt nghiệp và xét đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đối với thí sinh học trong chương trình giáo dục thường xuyên, dự thi 3 bài thi gồm 2 bài thi bắt buộc là môn ngữ văn, toán và tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội để xét tuyển đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay là tỷ lệ điểm thi trong xét tốt nghiệp lên tới 70%. Kết quả trung bình các môn học lớp 12 chỉ chiếm 30%, thay vì tỷ lệ xét tốt nghiệp 50-50 như kỳ thi năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các điểm thi lắp camera giám sát 24/24 giờ tại phòng chứa tủ đựng bài thi và đề thi. Trên cơ sở điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, huyện Yên Bình đã thành lập ban chỉ đạo các đơn vị nhà trường tăng cường công tác ôn luyện kiến thức cho các em cũng như kỹ năng làm bài, đồng thời chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 huyện Yên Bình cho biết:
Huyện Yên Bình đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ chức các đoàn kiểm tra của huyện và của ban chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi, tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh an toàn cho phục vụ cho kỳ thi, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả những cái nội dung có liên quan để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy định.
Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường và sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh, chắc chắn kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia huyện Yên Bình năm 2019 sẽ diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.